Hồng Liên Bảo Giám, chương 949, một đầu quái vật 2, góc truyện audio.com, trừ phi, đối phương là hình chiếu, mà hình chiếu này cường hãn như thế, thế cho nên mười mấy kim đan của Nguyên gia cũng không có khám phá ra được. Chiến đấu cùng với thứ nà căn bản sẽ không có cách nào giết chết được đối phương, ít nhất nếu như Nguyên Thiên Y không ra tay mà nói. Nếu như muốn giết chết đầu quái vật này thì Nguyên gia sẽ phải giao ra một cái giá lớn. Chuyện này căn bản không cần thiết, Nguyên Thiên Y cũng không muốn đem lực lượng lãng phí ở trên người quái vật kia, hắn mở miệng cầu viện nói. Phò Mã gia, ta biết ngươi có khôi lỗi mô hình lớn, da dày thịt béo. Không biết Phò Mã gia có thể giúp ta ngăn cản một chút thời gian, tất cả mọi chuyện còn lại để cho ta làm, được chứ? Phải trả một cái giá lớn, người mở miệng chính là Vô Ưu công chúa, Nguyên Thiên Y nói, 3000 bạo liệt nỏ, dùng để phòng thủ thành thị. Mỗi một cái bạo liệt nỏ tương ứng với 30 đơn vị nỏ hạt. Ta muốn cho phép phòng chế, Vô Ưu công chúa nói. Nguyên Thiên Y suy nghĩ một chút, coi như đối phương có thể phòng chế, như vậy phí tổn cũng sẽ tương đối cao, hơn nữa uy lực cũng không có lớn như là nguyên bản ban đầu. Bình thường mà nói, mục đích của loại phòng chế này chính là vì phòng bị sau khi bán ra hàng hóa thì một bên sẽ nâng giá. Nếu như mình có thể chế tạo mà nói, như vậy cho dù phí tổn có cao một chút thì cũng không có gì. Chỉ cần không bị đối phương bóp cổ là được, tỉ như Tô Kính bán ra Địa Long Tiễn vậy. Bản thân nỏ tháp cũng không được tính là cao quý, thứ cao quý chính là bản thân mũi tên của Địa Long Tiễn. Chế tạo mũi tên này những nhà khác không bắt chước được. Chỉ cần Tô Kính không bán ra, những người này mua Địa Long Tiễn đi cũng sẽ chỉ là vật vô dụng. Được rồi, chúng ta sẽ không cung cấp bản vẽ, nhưng sẽ cung cấp một phần sách đồng ý để cho Hứa công chúa và Phò Mã phòng chế. Nguyên Thiên Y sảng khoái đồng ý, lúc này Tô Kính mới mở ra Long Xà Bát Cảnh Hồ, 20 khôi lỗi khổng lồ, lăng không ném xuống bên dưới. Những thứ này không phải là cự nhân khôi lỗi, bởi vì cự nhân khôi lỗi Tô Kính đã dùng để đi làm chuyện khác. Loại khôi lỗi cỡ lớn này, bản thân nó là phòng chế ma tượng mà thành, chi phí rẻ tiền, da dày thịt béo, tốc độ chậm chạp, công kích hung mãnh. Đối mặt với cường giả kim đan thì thứ này sẽ không dùng được. Bởi vì nó sẽ bị đối phương lợi dụng tốc độ, sẽ tháo dỡ nó thành từng mảnh linh kiện một. Không phải là Nguyên Thiên Y không có biện pháp đối phó với thứ này, chẳng qua là quân đội của đối phương đã đi đến chiến trường, cường giả cũng đã tới gần. Mà thứ này trong 15 phút tất sẽ tự động biến mất, có thể kéo dài được một đoạn thời gian, khiến cho nó không thể tạo thành được một chút thương tổn gì là được. Sau khi quan sát 5 phút đồng hồ, Nguyên Thiên Y đã có thể tìm được biện pháp đối phó, có thể nhẹ nhàng hoàn thành được. Khôi lỗi của Tô Kính từ trên không trung rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang ầm ầm thật lớn. Hai hàng lông mày của Nguyên Thiên Y nhíu lại, thứ này chẳng lẽ là Tô Kính học tập bí pháp của binh gia? Khôi lỗi mà đạo môn khống chế, rất khó có thể làm được tới trình độ mạnh mẽ tinh tế như thế. Lúc này tổng cộng có 20 khôi lỗi, từ trên cao nhảy xuống, khi rơi xuống đất cùng phát ra thanh âm giống như chỉ có một cái khôi lỗi phát ra. Hơn nữa 20 khôi lỗi kia trực tiếp vây đầu quái vật này vào chính giữa. Quái vật cũng không động, góc truyện audio.com, thủ với cung tiễn thủ chỉ thuần túy là ngoài ý muốn. Hai kim đan mà nó truy kích quá mức yếu đuối, cho nên hai người này cũng vừa vặn có thể bỏ chạy theo phương hướng khác. 20 đầu khôi lỗi này vây khốn quái vật, hoàn toàn ngăn cách quái vật liên lạc với chung quanh, từng cung tiễn thủ nhanh chóng rút lui ra bên ngoài. Không có đại tiễn sư dẫn dắt, bọn họ công kích kỵ binh ở phía xa, sẽ nhanh chóng bị đối phương tách ra khỏi trận địa, khi đó sẽ tử thương thảm trọng. Nguyên gia quân có chút bối rối, bản thân bọn họ đã chinh chiến mấy năm. Cũng không thể nói là bọn họ luôn thuận buồm xuôi gió, thế nhưng còn chưa có gặp tình huống vừa mới mở màn đã thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Chuyện này Tô Kính cũng đã nhìn vào trong mắt, trong lòng có chút cảm khái. Quân đội của mình quả thực là một chi lực lượng trầm ổn nhất. Loại nguy cơ này sẽ chỉ làm cho thủ hạ của mình kích phát ra huyết tính, mà không phải là bối rối như vậy. Không biết từ lúc nào, mình đã có một chi thiết quân rồi. Thân thể của Nguyên Thiên Y nhoáng lên một cái đã đi tới phía trên quái vật bị khôi lỗi mô hình lớn vây khốn, đồng thời cũng thả ra kim đan lĩnh vực của hắn. Cường giả như vậy, thời điểm thả ra lĩnh vực cũng không nhiều lắm, Tô Kính kiên nhẫn quan sát một phen. Lĩnh vực của Nguyên Thiên Y đã trở nên hữu hình có chất rồi, quang mang màu vàng trong nháy mắt đã lan tràn đến phạm vi phương viên 10 dặm. Lực lượng của Nguyên Thiên Y giống nhưng là làm cho người ta than thở. Bên trong quang mang màu vàng của hắn có lơ lửng một đám phù văn trời sinh, không phải là do lực lượng của hắn khống chế, mà là đồ tự nhiên tạo thành. Những phù văn này ở trên không trung dây dưa vào chung một chỗ, hóa thành hình dáng giống như bông tuyết màu đỏ trôi, không ngừng bay múa. Quái vật kia bị lĩnh vực bao phủ, nhất thời tốc độ trở nên chậm lại, những phù văn giống như bông tuyết màu đỏ kia cũng không tạo thành thương tổn không nghiêm trọng đối với nó. Thế nhưng điểm chết người chính là khống chế tốc độ của nó. Mà tốc độ là chỗ dựa của nó. Một khi không có tốc độ, nó cũng không có biện pháp thoát khỏi 20 khôi lỗi mô hình lớn này vây khốn. Ba khôi lỗi vung vẩy lưu tinh chùy ở trong tay, nện xuống vào đầu quái vật kia. Tốc độ của đầu quái vật kia hạ thấp cho nên cũng không dám toàn lực xuất thủ. Nguyên Thiên Y đứng lơ lửng ở trên không trung chính là uy hiếp lớn nhất đối với nó. Nếu như hình chiếu bị đánh tan, tổn thương đối với bản thể của nó cũng không nhỏ. Sẽ có một phần lực lượng sẽ vĩnh viễn biến mất. Đầu quái vật này vung lên chân trước, bàn tay khổng lồ bắt lấy đầu của Lưu Tinh Trì, lại vung về phía sau một cái. Lực lượng của khôi lỗi mô hình lớn kia vẫn còn không bằng quái vật này. Chẳng qua khôi lỗi là vũ khí, cánh tay lại là thứ cố định ở một chỗ. Đầu khôi lỗi kia bị quái vật mang theo, đánh tới về phía trước. Hai cái Lưu Tinh Trì khác đương nhiên cũng sẽ đánh hụt. Cách chương.